Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 10 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị một số sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại Villa Vicencio và Medellin, Colombia trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng 9. Tiếp đến là phút cầu nguyện do Tứ Quyết phụ trách với tựa đề Lời cầu nguyện của dân Chúa. Và để kết thúc chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài ý nghĩa của việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Bây giờ kính mời quý vị theo bước Đức Thánh Cha tại Villa Vicencio và Medellin.
Kính thưa quý vị thính giả, tính tới ngày thứ Bảy hôm qua, chuyến công du mục vụ Colombia của Đức Thánh Cha đã tiến hành được hơn một nửa. Ban sáng, Đức Thánh Cha lấy máy bay đi Medellin, cách thủ đô Bogota 215 cây số. Tại đây lúc 10 giờ 15 phút sáng, Ngài dâng thánh lễ cho tín hữu tại phi trường Enrique Olaya Herrera. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đến thăm nhà gia đình Hoga San Jose của Tổng giáo phận, nơi đón tiếp hàng trăm trẻ em nạn nhân của bạo lực và bị bỏ rơi. Tiếp đến, Ngài gặp gỡ 12.000 người gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ chủng sinh và gia đình của các vị tại trung tâm La Macarena. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hôm qua. Như quý vị đã biết, sáng thứ Sáu lúc 9 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Cha Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, giám mục Arauca, và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos, linh mục giáo phận. Sau khi từ giã tín hữu, Đức Thánh Cha đã gặp một phái đoàn nạn nhân của lũ lụt tỉnh Mocoa và tặng Đức giám mục giáo phận này một số tiền để Ngài trợ giúp các nạn nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đi xe về Compao, Maloca del Joropo, cách đó một cây số rưỡi để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát, trước khi đến công viên Las Malocas vào lúc gần 4 giờ chiều để gặp gỡ đại diện các nạn nhân của bạo lực, giới quân nhân và cảnh sát, cũng như các cựu du kích quân. Trước khi lên xe, Đức Thánh Cha đã vào viếng mình Thánh Chúa trong nhà nguyện có tượng Đức Mẹ, Kirakana, và chúc lành cho khoảng 140 linh mục giáo phận. Công viên Las Malocas nằm về phía mạn đông của thành phố Villa Vicencio, trong đó du khách có thể làm quen với môi trường của thổ dân Llanos. Công viên có đặc thái của vùng đồng bằng gồm một phần sình lầy, có sông Orinoco chảy qua, và trải dài ở miền Bắc Colombia và Venezuela. Trong công viên có dựng lại các nhà cửa và làng mạc của thổ dân Llanos, chuyên sống về nghề chăn nuôi súc vật. Có rất nhiều tượng trình bày nền văn hóa và huyền thoại địa phương. Trong công viên cũng có cây cối và súc vật, gồm các chỗ nuôi bò, ngựa và các thú vật nhỏ, cũng như một vườn bách thảo với các loại cây trong vùng.
Cuộc gặp gỡ hòa giải quốc gia diễn ra trong hình thức một buổi cử hành lời Chúa, tại một khu vực có mái che, có chỗ cho 6.000 người. Sau lời chào của Đức Cha Oscar Urbina Ortega, Tổng giám mục Villa Vicencio, là hoạt cảnh Thánh Vịnh 85, Thánh Ca Hòa Bình và phần chứng từ của 4 người. Sau mỗi chứng từ, có một ngọn nến được thắp lên và đặt dưới chân thánh giá. Tiếp đến, mọi người trao ban bình an cho nhau. Ngỏ lời với đại diện các nạn nhân của bạo lực, giới quân nhân và cảnh sát, cũng như các cựu du kích quân, Đức Thánh Cha nói.
Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos.
Anh chị em mang trong tim và xác thịt của anh chị em các dấu vết lịch sử sống động của dân tộc anh chị em bị ghi dấu bởi các biến cố thê thảm, nhưng cũng tràn đầy các cử chỉ anh hùng có tính nhân bản lớn và có giá trị của đức tin và niềm hy vọng. Với lòng tôn trọng, tôi đến một vùng đất nước tưới gội bằng máu của hàng ngàn nạn nhân vô tội và với nỗi đớn đau xé lòng của các thân nhân và người thân của họ. Các vết thương khó trở thành sẹo và khiến cho chúng ta tất cả đau đớn, bởi vì mỗi một bạo lực chống lại một con người là một vết thương trong thịt xác của nhân loại. Mỗi một cái chết bạo lực khiến cho chúng ta ít là người hơn. Tôi ở đây không phải để nói, nhưng để gần gũi anh chị em và nhìn vào mắt của anh chị em, để lắng nghe anh chị em và mở rộng con tim của tôi cho chứng tá cuộc sống và đức tin của anh chị em. Và nếu anh chị em cho phép, tôi cũng muốn ôm anh chị em trong vòng tay và cùng khóc với anh chị em. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tha thứ cho nhau. Cả tôi nữa cũng phải xin tha thứ. Và như vậy, cùng nhau tất cả chúng ta có thể nhìn và tiến tới với đức tin và niềm hy vọng. Chúng ta tụ tập nhau dưới chân Chúa bị đóng đinh của Bokhaya, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2002, đã chứng kiến và khổ đau vì cuộc tàn sát hàng chục người chạy trốn vào trong nhà của Ngài. Hình tượng này có một giá trị biểu tượng tinh thần mạnh mẽ. Khi nhìn nó, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng điều xảy ra hôm đó, nhưng cũng chiêm ngưỡng biết bao khổ đau, chết chóc và biết bao cuộc sống bị bẻ gãy và biết bao nhiêu máu đã đổ ra tại Colombia trong các thập niên cuối cùng này. Trong thấy Chúa Kitô bị què quặt như vậy, gọi hỏi chúng ta, Ngài không còn cánh tay nữa và thân thể Ngài không còn nữa, nhưng duy trì được gương mặt và với nó Ngài nhìn chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa Kitô bị chặt cắt tan thành từng mảnh vì chúng ta, còn là Chúa Kitô hơn nữa, bởi vì Ngài cho chúng ta thấy một lần nữa rằng Ngài đến để khổ đau vì dân Ngài và với dân Ngài, và cũng để dạy chúng ta rằng thù hận không có tiếng nói cuối cùng, rằng tình yêu mạnh hơn cái chết và bạo lực. Ngài dạy chúng ta biến đổi khổ đau thành suối nguồn sự sống và sự sống lại, để cùng Ngài và với Ngài chúng ta học hiểu sức mạnh của sự tha thứ, sự vĩ đại của tình yêu thương.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các anh chị em chia sẻ chứng từ cuộc sống của họ, đó là các câu chuyện của khổ đau và cay đắng, nhưng cũng và nhất là những câu chuyện của tình yêu thương tha thứ nói về sự sống và niềm hy vọng, không để cho thù hận, báo oán và khổ đau chiếm đoạt con tim. Lời sấm cuối Thánh Vịnh 85, tình yêu và chân lý gặp nhau, công lý và hòa bình ôm hôn nhau, đến sau lời cảm tạ và khẩn nài Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đổi mới chúng con, lạy Chúa chúng con cám tạ Chúa vì chứng tá của những người đã gây ra khổ đau và xin lỗi, của những người đã đau khổ một cách bất công và đã tha thứ. Điều này có thể làm được với sự trợ giúp và sự hiện diện của Chúa, và nó đã là một dấu chỉ khổng lồ, muốn nói rằng Chúa muốn tái xây dựng hòa bình và hòa hợp trên đất nước Colombia này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn chị Pastora Mira đã muốn đặt mọi khổ đau của mình và của hàng ngàn nạn nhân dưới chân Chúa chịu đóng đanh, để kết hiệp nó với nỗi khổ đau của Chúa và biến thành phúc lành và khả năng tha thứ, hầu bẻ gãy dây xích bạo lực đã thống trị Colombia. Chị có lý, vì bạo lực chỉ làm nảy sinh ra bạo lực, hận thù sinh hận thù, chết chóc sinh chết chóc. Chúng ta phải bẻ gãy dây xích này xem ra không tránh được, nhưng điều này chỉ có thể làm được với sự tha thứ và hòa giải. Chị và biết bao nhiêu người khác đã chứng minh cho thấy đó là điều có thể làm được. Phải, với sự trợ giúp của Chúa Kitô sống giữa cộng đoàn, có thể chiến thắng hận thù, có thể chiến thắng cái chết, có thể bắt đầu trở lại và trao ban sự sống cho một nước Colombia mới. Chứng tá của chị thật là một thiện ích cho tất cả mọi người, và chiếc áo mà Sandra Paula, con gái của chị, đã tặng cho Jorge Anibal, con trai của chị, không chỉ là kỷ vật cái chết của hai anh em, nhưng còn là niềm hy vọng hòa bình, vĩnh viễn chiến thắng tại Colombia này. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chị Luz Derry về những lời chị nói, các vết thương của con tim thì sâu đậm và khó lành hơn các vết thương trên thân xác, nhưng không thể sống trong hận thù, tình yêu giải phóng và xây dựng. Với tư tưởng ấy, chị đã bắt đầu chữa lành các vết thương của các nạn nhân khác và tái tạo nhân phẩm của họ. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chị đã tặng cho Ngài chiếc nạng của chị. Tuy các vết thương trên cơ thể còn đó, nhưng dáng đi tinh thần của chị đã nhanh nhẹn và vững vàng, mà không cần phải dùng nạng vì chị nghĩ tới các người khác và muốn giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chứng tá hùng hồn của chị Daisy và anh Juan Carlos. Cả hai đã cho mọi người hiểu rằng sau cùng, trong một cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, vô tội hay có tội, nhưng tất cả đều là nạn nhân, vì tất cả đều bị mất tính nhân bản qua bạo lực và cái chết. Chị Daisy đã bắt đầu đi học trở lại và hiện nay làm việc để trợ giúp các nạn nhân, hầu cho giới trẻ không rơi vào mạng lưới của bạo lực và ma túy. Có niềm hy vọng cho cả người đã làm sự dữ. Chúa Giêsu đến là vì vậy, chưa mất hết tất cả, cần phải tích cực góp phần chữa lành xã hội bị xâu xé bởi bạo lực.
Thật khó chấp nhận thay đổi những ai dùng bạo lực tàn ác để thăng tiến các mục tiêu của họ, để bảo vệ các buôn bán bất hợp pháp và làm giàu, hay để ảo tưởng tin rằng mình đang bảo vệ sự sống của anh em mình. Chắc chắn đó là một thách đố đối với từng người tin tưởng rằng họ có thể tiến tới những người đã tạo ra khổ đau cho các cộng đoàn và cho toàn nước. Rõ ràng là trong một cánh đồng rộng lớn như Colombia này còn có chỗ cho cỏ lùn. Nhưng anh chị em hãy chú ý tới hạt lúa và đừng mất bình an vì cỏ lùn. Người gieo giống không hoảng sợ khi trông thấy cỏ lùn, phải tìm cách để lời nhập thể cho một tình trạng cụ thể và sinh bông hạt của cuộc sống mới, mặc dù bề ngoài xem ra chúng không hoàn thiện và trọn vẹn. Cả khi các xung khắc, bạo lực hay các tâm tình trả thù có kéo dài, chúng ta đừng ngăn cản công lý và lòng thương xót gặp nhau trong một vòng tay ôm của lịch sử đau đớn của Colombia. Chúng ta hãy chữa lành nỗi đớn đau ấy và hãy đón tiếp mọi người đã phạm tội ác, thừa nhận chúng, hối hận và dấn thân đền bù bằng cách góp phần xây dựng trật tự mới, trong đó rạng ngời lên công lý và hòa bình. Như anh Juan Carlos đã cho thấy, cần phải biết chấp nhận sự thật trong tiến trình dài, khó khăn nhưng giàu hy vọng hòa giải này. Đó là một thách đố lớn nhưng cần thiết. Sự thật là bạn dường như không thể tách rời khỏi công lý và lòng thương xót. Hiệp nhất chúng nòng cốt cho việc xây dựng hòa bình, và đằng khác riêng rẽ chúng cản ngăn hai yếu tố kia bị hư hại và biến thành dụng cụ của báo thù, chống lại ai yếu đuối hơn. Thật thế, sự thật không được dẫn đưa tới báo thù, nhưng tới hòa giải và tha thứ. Sự thật là kể cho các gia đình bị phá hủy bởi khổ đau biết điều gì đã xảy ra cho các bà con của họ bị mất tích. Sự thật là xưng thú điều gì đã xảy ra cho các trẻ vị thành niên được tuyển mộ bởi những kẻ bạo lực. Sự thật là thừa nhận nỗi khổ đau của các phụ nữ nạn nhân của bạo lực và lạm dụng. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau.
Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia.
Sau cùng, như là người anh em và người cha, tôi nói, hỡi Colombia, hãy mở rộng con tim của dân Thiên Chúa và để cho mình được hòa giải. Đừng sợ hãi sự thật và công lý. Anh chị em Colombia thân mến, đừng sợ hãi xin và cống hiến sự tha thứ. Đừng kháng cự lại sự hòa giải khiến cho anh chị em lại gần nhau, tìm lại nhau như anh chị em và thắng vượt các thù nghịch. Đã đến giờ chữa lành các vết thương, xây các cây cầu, mài dũa các khác biệt. Đã đến giờ dập tắt hận thù, khước từ báo oán và rộng mở cho sự chung sống dựa trên công bằng, sự thật và việc tạo dựng một nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ huynh đệ. Đức Thánh Cha đã dâng lên Chúa mọi ý chỉ này và đọc lời cầu nguyện, xin Chúa chịu nạn giúp mọi người dấn thân, tu sửa lại thân mình Ngài. Ước chi chúng con là chân của Chúa để đi gặp gỡ người anh em cần trợ giúp, là cánh tay của Chúa để ôm người đã mất nhân phẩm của mình, là bàn tay của Chúa để chúc lành và an ủi ai khóc than trong cô đơn. xin làm cho chúng con trở thành các chứng nhân tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa.
Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người, đã có hai em bé lên ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Ngài đã từ giã mọi người để đi xe đến công viên các vị lập quốc Colombia, cách đó 14 cây số. Đây cũng là công viên lớn nhất thành phố Villa Vicencio, rộng 6 mẫu Tây, có một quảng trường hình tròn, nơi có đài kỷ niệm các vị lập quốc Colombia do ông Rodrigo Arenas Betancur xây. Bức tượng đồng diễn tả một người đàn ông thuộc chủng tộc Llanos đặt trên hai con ngựa, hai cánh tay cầm con chim Corocora là loại chim đặc biệt của vùng này. Công viên có nhiều đường lát đá, các vườn cây, vùng giải trí giáo dục dành cho trẻ em, các ao hồ và một phông ten lớn tân thời, gồm ba cổng màu xanh da trời. Đây là nơi có rất đông khách du lịch và dân chúng lui tới, và là nơi tổ chức nhiều biến cố văn hóa và nghệ thuật. Cây thánh giá hòa giải được dựng tại quảng trường các vị lập quốc là cây thánh giá đã được rước qua vùng Đông Llanes hồi năm 2012. Dưới đế thánh giá có gắn một bảng ghi số các nạn nhân của các vụ bắt cóc, sát hại và mìn chấm người, gây đổ máu cho vùng này trong cuộc nội chiến dài từ năm 1964 tới 2016. Đức Thánh Cha đã đến công viên lúc 17 giờ 20. Hiện diện tại công viên có Tổng thống Colombia, khoảng 400 trẻ em và một nhóm thổ dân. Đức Thánh Cha được vài trẻ em tiếp đón và tháp tùng tới thánh giá hòa giải, trong khi một ca đoàn hát một bài thánh ca truyền thống. Tiếp đến là tiếng kèn truy diệu và một phút thinh lặng cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời. Sau lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân, Đức Thánh Cha đã trồng một cây kỷ niệm như biểu tượng cho một cuộc sống mới. Kết thúc lễ nghi, Đức Thánh Cha đã từ giã mọi người để ra phi trường cách đó 10 cây số rưỡi, đáp máy bay trở về thủ đô Bogota. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã về tới phi trường quân sự Catam của thủ đô Bogota sau 40 phút bay. Từ phi trường, Ngài đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 12 cây số, để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Trước tòa sứ thần có đông đảo các nạn nhân của bạo lực, quân nhân cảnh sát và cựu du kích quân chào đón Đức Thánh Cha.
Lúc gần 8 giờ sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần để tới sân bay quân sự Catam lấy máy bay đi Medellin, cách đó 215 cây số. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã rời phi trường Rio Negro của Medellin sau 50 phút bay. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường José Córdoba, tỉnh Sonson, Rio Negro, có ông thị trưởng và đại tá chỉ huy phi trường. Từ đây, Đức Thánh Cha đi trực thăng tới phi trường Enrique Olaya Herrera của Medellin, cách đó 20 cây số. Medellin là thành phố có hơn 2,8 triệu dân và nổi tiếng là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu vì có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nó là thủ phủ của vùng Antioquia. Ngay từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, đây là vùng đất của các thổ dân Yameses, Nikias, Nutaples và Abures. Trong thung lũng Abura, người Tây Ban Nha tới đây lần đầu tiên năm 1544, nhưng thành phố đã chỉ được chính thức thành lập vào năm 1616 tại công viên El Poblado với tên gọi là San Lorenzo de Abura. Năm 1675, thành phố được đổi tên là Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Năm 1826, nó trở thành thủ phủ vùng này, nhưng thành phố đã chỉ thực sự phát triển hồi đầu thế kỷ 20 nhờ có đường xe lửa, các đồn điền trồng cà phê và các quặng mỏ. Từ đệ nhất thế chiến trở đi, Medellín và La Van de Apura trở thành trung tâm thương mại chính của Colombia cũng nhờ kỹ nghệ dệt. Nền kinh tế phồn thịnh cũng một phần nhờ kỹ nghệ trồng hoa. Các loại hoa lan đẹp nhất Colombia được trồng tại đây. Medellín cũng là một trong các trung tâm văn hóa chính của Colombia, nơi tổ chức nhiều đại nhạc hội quan trọng và là nơi có nhiều sinh hoạt hàn lâm và khoa học, khiến cho nó được gọi là thành phố đại học. Hồi tháng 7 vừa qua, Ngày chống đối xử tàn tệ với trẻ em đã được thành lập tại Medellin và được cử hành ngày 19 tháng 11 hàng năm. Thành phố đã được Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai viếng thăm trong chuyến công du năm 1986. Tổng giáo phận Medellin được thành lập năm 1868, có gần 4 triệu dân, 76% theo Công giáo. Giáo phận gồm 332 giáo xứ, có 23 nhà thờ lớn. Nhân lực của giáo phận gồm 737 linh mục triều, 48 phó tế vĩnh viễn, 214 chủng sinh thần học và triết học, 680 tu huynh, 2945 nữ tu. Giáo phận điều hành 362 cơ sở giáo dục, 88 trung tâm bác ái. Tổng giám mục Medellin là đức cha Ricardo Antonio Tobón Restrepo, 66 tuổi. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục và ông thị trưởng Medellin tiếp đón và lên xe jeep đi một vòng để chào tín hữu tụ tập tại phi trường để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành.
Phi trường Enrique Olaya Herrera đã được khánh thành năm 1932 và mang tên Tổng thống cai trị Colombia giữa các năm 1930 tới 1934, và chỉ có các chuyến bay nội địa. Phi trường có thể chứa được 1 triệu người. Vì giá trị lịch sử và kiến trúc của nó, thành phố đã được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là gia tài của nhân loại năm 1995. Năm 1986, trong chuyến công du Colombia, Đức Gioan Phaolô II cũng đã cử hành thánh lễ tại đây cho tín hữu. Thánh lễ kính thánh Pietro Clave dòng tên, tông đồ của người nô lệ da đen bị đi đày. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ giáo hội Colombia dấn thân chuẩn bị và đào tạo các môn đệ thừa sai với nhiều táo bạo hơn và luôn luôn trung thành vững vàng trong Chúa Kitô để sống trọn vẹn ơn gọi là môn đệ thừa sai. Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ Ngài kiểu vâng lời đi theo chân Ngài, và con đường theo Chúa ấy đặt để họ trước các người phong cùi, các người bại liệt, các kẻ tội lỗi. Thực tại này đòi hỏi họ nhiều hơn là một đơn thuốc kê sẵn, một điều luật xác định. Các môn đệ học biết rằng đi theo Chúa bao gồm nhiều ưu tiên khác nữa, nhiều duyệt xét khác nữa để phục vụ Thiên Chúa. Khi là môn đệ Chúa, điều quan trọng không phải là bám víu vào một kiểu sống nhất định nào đó, vào các thực hành nào đó, khiến cho chúng ta giống vài người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-xu. Để theo Chúa Giê-xu, cần cố gắng thanh tẩy tâm trí và cung cách suy tư hành xử mỗi ngày, cho phù hợp với kiểu sống và tinh thần của Chúa. Đó là đi vào điểm nòng cốt, tự canh tân và để cho mình bị Chúa lôi cuốn, chứ không bám víu vào việc thực hành các điều lệ có sẵn hay các thói quen và truyền thống cứng nhắc. Đi đến điều nòng cốt có nghĩa là đi vào chiều sâu, sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, luôn luôn hướng tới Chúa Kitô. Canh tân đòi hỏi hy sinh và can đảm để có thể đáp trả lại lời mời gọi của Chúa một cách tốt đẹp hơn, không sợ hãi đổi mới, và dám lượng định các luật lệ khi nó liên quan tới việc theo Chúa, khi các vết thương của Ngài còn mở, khi tiếng kêu đói khát công bằng của Ngài gọi hỏi chúng ta và đòi phải có các câu trả lời mới. Để cho mình bị lôi cuốn vào công việc của Chúa mà không sợ bị vấy bẩn. Chúa đòi hỏi chúng ta lớn lên trong táo bạo, trong can đảm, theo tinh thần phúc âm, biết trông thấy và đáp trả nhu cầu của những người đói khát Thiên Chúa, đói khát phẩm giá, vì họ đã bị bóc lột tất cả. Là Kitô hữu, chúng ta phải trợ giúp họ, chứ không cản ngăn họ gặp gỡ Chúa. Giáo hội là của Chúa, chứ không phải là của chúng ta. Cho người đói ăn, đó là công việc phục vụ của chúng ta. Chân phước Pietro Clave đã hiểu những điều này, và đã là tông đồ của các nô lệ da đen bị bỏ rơi và lăng nhục thời Ngài. Chúng ta hãy là các môn đệ thừa sai, biết duyệt xét các thực tại với đôi mắt và con tim của Chúa Giêsu.
Từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về Đại chúng viện Concilia cách đó 8 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến thăm các trẻ em mồ côi và nạn nhân của bạo lực tại nhà Thánh Giuse, và gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và thân nhân các vị vào ban chiều. Đại chúng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng gọi là Đại chúng viện Concilia de Medellin đã được khánh thành năm 1830, có Thánh Thomas Thành Aquino là bổn mạng. Tọa lạc trên một mảnh đất rộng 20.000 mét vuông, chúng viện gồm một nhà nguyện có mái tròn cao và 4 dãy nhà gồm 250 phòng, một thính phòng, một nhà thể thao, một thư viện và một hồ bơi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện với tựa đề Lời cầu nguyện của dân Chúa.
Lạy Chúa, trong phút cầu nguyện này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của dân Chúa. Xin Chúa thương đoái nhận những ước nguyện chúng con cầu xin cho bản thân cũng như cho những người thân quen. Có rất nhiều người cầu nguyện cho các cha các thầy của Đan viện Thiên An. Con nguyện xin Chúa Mẹ Maria chúc lành cho các thầy và Đan viện Thiên An của chúng con. Xin Chúa bảo vệ, che chở, gìn giữ các thầy, nhà dòng chúng con khỏi những sự dữ đã và đang đe dọa xung quanh chúng con. Xin Chúa nghe tiếng than khóc của người dân mà ra tay giải thoát. Cầu nguyện cho Đan viện Thiên An, nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt thương đến các cha, các tu sĩ đang bị áp bức đánh đập. Còn cầu xin Chúa gìn giữ Đan viện và các thầy, xin Chúa giữ gìn Đan viện Thiên An. Có lời cầu nguyện cho các em học sinh. Con nguyện xin Chúa Mẹ Maria bảo vệ che chở tất cả những em trong học đường đã và đang bị đe dọa đánh đập khủng hoảng tinh thần, bị những kẻ dữ hành hung. Nguyện xin cho tất cả các em được bình an trong Chúa. Nguyện xin cho những kẻ dữ đó thức tỉnh và quay trở về. Có biết bao lời cầu nguyện rất đời thường. Lúc nào cũng nói chuyện với mẹ, cũng cãi mẹ. Con biết mẹ buồn lắm, nhưng mà chả hiểu sao mình lại bất hiếu thế. Con cũng thương mẹ, nhưng mẹ gọi, con lại không nghe. Chỉ cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe mãi thôi. Con cầu xin Chúa cho gia đình con được bình an. Xin cho bố con trở về với Chúa, không khô khan nguội lạnh nữa. Xin cho bố từ bỏ được các cám dỗ mà trở về với Chúa và gia đình. Con cũng xin Chúa và Đức Mẹ luôn ở bên cạnh bảo vệ, an ủi mẹ con. Con cảm tạ Chúa và con luôn tin tưởng trông cậy nơi Ngài. Con tham lam lắm Chúa ơi, điều gì con cũng muốn xin như ý con, rất rất nhiều nhiều, con viết cả sớ cũng chẳng hết. Nhưng con chưa nói thì Chúa đã biết ý của con rồi, nếu đẹp ý Chúa xin giúp con thực hiện. Cầu xin Chúa cho con gặp được một người chồng hiền lành đạo đức. Cầu xin Chúa ban cho gia đình con được bình an, xin cho chồng con có đức tin nhận biết Chúa. Yêu thương càng nhiều, nỗi đau lo sợ càng lớn, xin Ngài cho những người con yêu thương được bình an, chỉ vậy thôi, con yêu mến họ rất nhiều. Chúa ơi, con sắp đi phỏng vấn xin việc, nguyện xin cho chuyến đi được bình an và con tìm được công ăn việc làm. Con nguyện xin cho em của con đang mang thai được mẹ tròn con vuông mạnh khỏe. Xin cho các bà mẹ không còn phá thai nữa, xin cho họ thức tỉnh và luôn yêu thương con của mình. Con cầu cho thai nhi trong bụng được bình an, mẹ tròn con vuông đến ngày sinh nở, gia đình bình an, mọi việc suôn sẻ. Con cầu xin Chúa cho cháu của con mau sớm chào đời và an lành, xin cho mẹ tròn con vuông. Chúa ơi, con sốt ruột và đợi chờ lâu quá rồi. Lạy Chúa, vợ của con bị bệnh phổi 4 năm nay rồi, xin cho vợ con được vững tin vào sự quan phòng của Chúa cũng như ý định của Ngài. Cầu xin luôn được bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, cầu nguyện cho tất cả những ai yêu thương mình, kể cả bà xã của con. Có những lời cầu nguyện cho quê hương đất nước. Xin cho con hoàn thành những nhiệm vụ mà con được giao phó, cầu cho gia đình hạnh phúc, mong cho giáo hội và đất nước được bình an, xin cho mọi người biết yêu thương nhau. Cầu nguyện cho mọi người xung quanh, nhất là những người đang chịu bách hại. Xin cho con biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, xin cho con biết kìm nén sự nóng giận của mình. Cầu nguyện cho quê hương được bình an, cầu cho giáo hội Việt Nam không còn bị bách hại đau thương nữa. Cầu nguyện cho các trẻ em Việt Nam có được một tương lai thật sự tươi sáng.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài, ý nghĩa của việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài ý nghĩa việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thưa cha, việc tôn sùng trái tim Mẹ Maria có dựa trên nền tảng Thánh Kinh không?
Các câu Thánh Kinh sau đây là nền tảng chính yếu của việc tôn sùng trái tim Mẹ Maria, lỗi của Chúa, và góp phần xây dựng Hội Thánh Trần Thế. Vì vậy, Công đồng Vaticano II đã viết, Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian, lúc Thiên Thần Gabriel truyền tin cho mẹ.
Thưa cha, các thánh nói gì về trái tim Đức Mẹ dành cho Thiên Chúa?
Thánh Geronimo nói, không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được trái tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào. Theo Thánh Bernardo, tình Chúa yêu thương chiếm trọn trái tim Mẹ Maria, đến nỗi trái tim mẹ đầy tràn tình yêu. Vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong trái tim Trinh Nữ Tất Thánh. Vì mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục, nên mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này. Thánh Amadeo viết, tình yêu tự nhiên đối với Chúa và là con mẹ, và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của mẹ, đều quy tụ trong trái tim Mẹ Maria. Thánh Francisco Salesio đã nói, Mẹ Maria trung thành yêu mến Thiên Chúa trong những giờ phút đen tối nhất và tuyệt vọng nhất, đặc biệt trên đồi Canvê, mẹ tới một mức độ yêu mến hoàn hảo nhất, cao cả nhất. Điều căn bản là tâm hồn mẹ tan hòa kết hiệp với Chúa, và chỉ yêu mến duy một Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi. Sau cùng, Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, Chúa Con có đức công bình của người, mẹ không có gì, chỉ có tình yêu là trái tim của người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay mẹ Maria.
Trong các lần hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã dạy ba thiếu nhi thực hành ba mệnh lệnh, hoán cải và đền tội, đọc kinh Mân Côi và tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thưa cha, vậy tận hiến là gì? Tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ với mục đích gì?
Tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ là điều ít được am hiểu, nhưng lại là một trong những mệnh lệnh quan trọng nhất của Đức Mẹ tại Fatima. Đức Giáo Hoàng Pio XII giải thích, tận hiến cho Mẹ Thiên Chúa là hành động dâng hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ trọn đời và vĩnh viễn. Hồng ân này không chỉ là công thức của những lời nói hoặc cảm xúc. Hồng ân nên hiệu quả, vì việc tận hiến được thực hiện bằng chính đời sống theo gương Chúa Kitô và Mẹ Maria. Theo chị Lucia cho biết, Mẹ Thiên Chúa đòi hỏi việc tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ theo công thức của Thánh Luis Maria de Montfort. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, nhân kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Pio XII đã dâng hiến nhân loại và toàn thể gia đình Kitô giáo khắp nơi trên thế giới cho trái tim Đức Mẹ. Vào ngày 4 tháng 5 1944, Ngài truyền cho giáo hội mừng lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria.
Thưa cha, vậy khi tận hiến cho Mẹ Maria, Kitô hữu tình nguyện dâng mẹ những gì?
Kitô hữu tình nguyện tận hiến cho Mẹ Maria, thứ nhất, toàn thân lý trí, ý chí, giác quan và cơ năng. Thứ hai, linh hồn và tâm tư. Thứ ba, sở hữu vật chất hiện tại và tương lai. Thứ bốn, sở hữu thiêng liêng và các công nghiệp, các nhân đức, các việc lành đang và sẽ thực hiện. Khi đã tình nguyện nhờ mẹ Maria để tận hiến cho Chúa Giêsu, Kitô hữu không còn được tự do định đoạt về các việc mình thực hiện, vì tất cả mọi tư tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm, mọi hy sinh của họ đều thuộc quyền sử dụng của mẹ Maria. Người có toàn quyền định đoạt theo ý con yêu dấu của người để sáng danh Chúa Cha.
Tại sao phải tình nguyện dâng cho mẹ Maria cả việc tốt lành lẫn phúc đức, thưa cha?
Khi tiêu hiếu biết rằng việc tốt lành có hai giá trị đặc biệt, đền tội và lập công. Do giá trị đền tội, mỗi việc tốt lành đều có đặc cách xin Chúa tha tội, hoặc giảm bớt hay tha bổng những hình phạt đáng chịu vì tội, hoặc có khả năng xin được ơn lành hồn xác. Do giá trị lập công, mỗi việc lành đều đáng thêm công phúc, nhất là đáng hưởng công vĩnh viễn trên thiên đàng. Khi tận hiến cho mẹ Maria, chúng ta tình nguyện dâng cho mẹ tất cả các việc tốt lành với giá trị đền tội và lập công. Tuy nhiên, chúng ta không có ý dâng các việc lành đó để thông chia cho kẻ khác, vì chúng ta không thể nhường lại cho ai. Chỉ có một mình Chúa Giêsu, đấng làm trung gian cho nhân loại trước mặt Đức Chúa Cha, mới có thể thông phần công nghiệp của người cho kẻ khác mà thôi.
Thưa cha, vậy khi tận hiến cho mẹ Maria, chúng ta cũng có ý phó thác cho mẹ những việc lành phúc đức cùng công phúc để người định đoạt, phải không?
Khi tận hiến cho mẹ Maria, chúng ta có ý phó thác cho mẹ và xin mẹ gìn giữ, bồi bổ, hoàn bị các việc lành phúc đức của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn có ý để mẹ hoàn toàn tự do muốn thông phần công nghiệp đó cho ai, tùy ý, để người tôn vinh danh Chúa. Tận hiến như thế mang ý nghĩa là nhờ mẹ Maria để tận hiến cho Chúa Giêsu cách hoàn toàn hơn. Có những cách phó thác một phần việc lành phúc đức để đền tội mình trong một thời gian, nhưng qua việc tận hiến này, Kitô hữu hoàn toàn phó thác trong tay mẹ tất cả quyền quyết định về mọi công nghiệp hàng ngày. Những người sống đời thánh hiến, tình nguyện dâng hiến thuộc về Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu, khó nghèo, thanh sạch và vâng lời, nhưng họ không buộc phải tự hy sinh quyền quyết định về các việc phúc đức của họ thực hiện, vì đó là kho tàng quý báu nhất mà họ có thể thu hoạch và chiếm hữu.
Thưa cha, tận hiến cho Đức Mẹ có phải là vĩnh viễn không?
Việc tận hiến của chúng ta đối với mẹ Maria là vĩnh viễn, trong suốt đời của chúng ta và mãi mãi. Hồng ân chúng ta về bản thân không phải là cho một giờ, một ngày, cũng không phải là một năm, nhưng mãi mãi. Để bảo đảm tính cách vĩnh viễn này, chúng ta phải sống tận hiến từng giây phút, từng ngày, cho đến khi hồng ân trở thành một trạng thái thường xuyên của lý trí, một động cơ thường xuyên, một mục tiêu ngay lập tức của cuộc đời và cách sống của chúng ta.
Thưa cha, thế nào là sống tận hiến trong cuộc đời Kitô hữu?
Thiên Chúa muốn mỗi Kitô hữu phải sống đời thánh thiện. Sự thánh thiện bao gồm trong việc chúng ta hoàn toàn quy phục thánh ý Thiên Chúa bằng cách thực hiện các nhiệm vụ trong đời sống của chúng ta với sự chính xác và kiên định. Chúng ta có thể hoàn thành điều này thông qua cuộc sống hiệp nhất với mẹ Maria Tất Thánh. Trong đó, chúng ta cố gắng thực hiện tất cả các hành động của mình trong sự hiện diện của mẹ, với sự giúp đỡ của mẹ và noi theo gương mẹ. Như thế, chúng ta chu toàn việc tận hiến bằng chính đời sống mãnh liệt mang dấu ấn Chúa Kitô và mẹ Maria.
Tại sao tận hiến cho mẹ cũng là tận hiến cho Chúa, thưa cha?
Mọi sự trọn lành của đời sống Kitô hữu là trở nên giống Chúa Kitô, liên kết và tận hiến cho người. Do đó, bất cứ cách tôn sùng nào giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu cách hoàn toàn, thì là cách tôn sùng đó tuyệt hảo. Trong nhân loại, chỉ có mẹ Maria đã được nên giống Chúa Giêsu mọi đàng. Do đó, sự tôn sùng mẹ Maria là phương pháp tuyệt hảo để liên kết, tận hiến và nên giống Chúa Giêsu hơn các cách khác. Ai càng thuộc về mẹ Maria bao nhiêu, thì càng thuộc về Chúa Giêsu bấy nhiêu. Do đó, tận hiến cho mẹ Maria cũng là tận hiến cho Chúa Giêsu. Tôn sùng cách tuyệt hảo này là tận hiến cho mẹ Maria, để nhờ mẹ chúng ta được hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.